Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Cựu Ước. Và suốt mấy tuần qua, chúng ta học về gia đình David và Bathsheba. Đây là bài học cuối cùng về gia đình này. Tuy hôn nhân của David và Bathsheba bắt đầu trong tội lỗi, nhưng khi hai người ăn năn, Chúa đã tha thứ và ban phước cho họ cách đặc biệt. Trong số 19 con trai của David, Salomon, con của Bathsheba, được chọn kế vị vua cha. Ngoài ra, tiên tri Na-thang, người vâng lời Chúa lên án việc làm của David. Khi David đã già yếu, ông vẫn trung thành đứng bên cạnh giúp Bathsheba và Salomon cho đến cuối cùng. Về bà Bathsheba, mẹ của Salomon, người ta tin rằng bà đã nuôi dưỡng và dạy dỗ con trong mẫu mực đạo đức, khôn ngoan và lòng kính sợ Chúa. Kinh Thánh ghi rằng, vua Salomon nói 3.000 câu châm ngôn và làm 1.000 năm bài thơ, theo Các Vua Nhất, chương 4, câu 32. Sách châm ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước do vua Salomon viết với những lời dạy khôn ngoan mà mọi người cần học và áp dụng trong đời sống, trong cách cư xử với mọi người. Câu làm nền tảng cho mọi người trong sách châm ngôn là câu kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự nhìn biết đấng thánh, đó là sự thông sáng. Châm ngôn chương 9 câu 10. Và câu châm ngôn nổi tiếng thứ hai mà hầu hết các bậc cha mẹ trong Chúa đều biết là câu hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Châm ngôn chương 22 câu 6. Những câu kinh thánh này cho thấy Salomon đã được trưởng dưỡng trong đường lối Chúa và trong sự kính sợ Chúa. Vua David có nhiều trách nhiệm đa đoan, nên người gần gũi và ảnh hưởng nhiều trên Salomon chính là bà Bathsheba, mẹ ông. Riêng về châm ngôn chương 31, một số người tin rằng bà Bathsheba đã viết phân đoạn này, tuy điều này không có bằng chứng rõ ràng. Phần đầu của châm ngôn 31, từ câu 1 đến câu 9, có đề tựa là lời mẹ vua Lemuel khuyên con trai mình. Dù trong lịch sử Do Thái không có vua nào tên là Lemuel, nhưng có người tin rằng đây là lời bà Bathsheba khuyên Salomon khi ông đang làm vua. Đây là lời chân tình của một người mẹ dành cho con trai. Lời khuyên đó như sau. Hỡi con, ta sẽ nói gì? Hỡi con của thai ta phải nói chi? Hỡi con của sự khấn nguyện ta nên nói điều gì với con? Chớ phó sức lực con cho người đàn bà. Đừng ở theo con đường gây cho vua chúa bị bại hoại. Hỡi Lemuel, chẳng xứng hiệp cho các vua, chẳng xứng hiệp cho các vua uống rượu, hay là cho các quan trưởng nói rằng, vật uống say ở đâu? e chúng uống, quên luật pháp và làm hư sự xét đoán của người khốn khổ chăng? Hãy ban vật uống say cho người gần chết và rượu cho người có lòng bị cay đắng. Họ hãy uống và quên nỗi nghèo khổ mình, chẳng nhớ đến điều cực nhọc của mình nữa. Hãy mở miệng mình binh kẻ câm và duyên cớ của các người bị đẻ bỏ. Khá mở miệng con, xét đoán cách công bình và phân xử phải nghĩa cho người buồn thảm và nghèo nàn. Trích Châm Ngôn chương 31 câu 1 đến câu 9. Lời khuyên này gồm có hai phần. Phần thứ nhất, khuyên con trai trong cương vị vua đừng ham mê sắc dục là con đường đưa đến thất bại. Cũng đừng quá độ say sưa khiến không thể đoán xét dân chúng cách công bình, sáng suốt. Lời khuyên thứ hai là lời khuyên con đoán xét công bình cho những người bất hạnh, nghèo nàn, bị xã hội ruồng bỏ. Lúc đó vua David đã qua đời. Salomon một mình lãnh đạo dân chúng. Có lẽ bà Bathsheba gửi đến Salomon những lời tâm tình này khi thấy con say mê hầu thiếp, cưới vợ ngoại bang và không quan tâm đến dân chúng. Ngoài Salomon, bà Bathsheba còn có ba người con trai khác, tên là Simea, Sobab và Nathan, như có ghi trong sách Sử Ký Nhất chương 3 câu 5. Kinh Thánh không nói gì về thời thơ ấu của Salomon, cũng không nói gì về các con khác của bà Bathsheba. Có lẽ nhờ được mẹ chăm sóc và nuôi dạy cách chu đáo, nên các con ngoan ngoãn, không có gì phải nói đến. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào những bài học ghi nhận được qua gia đình của vua David. Điều đầu tiên chúng ta thấy là David có nhiều vợ. Mẫu mực hôn nhân mà Đức Chúa Trời thiết lập từ buổi ban đầu là hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Hôn nhân của David đi ra ngoài mẫu mực này. Ông có ít nhất là 8 người vợ và rất nhiều hầu thiếp. Kết quả là David có nhiều con và do nhiều bà vợ sinh ra, tức là có nhiều dòng con khác nhau. Đây là nguyên nhân khiến cho con cái trong gia đình không hiệp nhất, nhưng luôn luôn chia rẽ, cạnh tranh với nhau, gây tổn hại cho nhau và giết nhau. Những nan đề lớn giữa các con của David là Amnon làm nhục Tama, Absalom giết Amnon để trả thù cho em gái, Adonija tranh giành ngôi vua với Salomon, Salomon sai người giết Adonija, vân vân. Nan đề thứ hai trong gia đình David là David không kỷ luật con cái. David là người cha nhiều tình cảm, thương con, nhưng không kỷ luật con. Vì thế các con của ông hầu hết vô kỷ luật, làm hại nhau, phản nghịch cha, gây đau buồn cho cha. Nhìn vào những chi tiết Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy rõ điều này. Ví dụ như trước sự việc Amnon gian hiếp Tama, Kinh Thánh ghi, vua David hay được các điều đó, bèn giận lắm. Trích Samuel thứ nhì chương 13 câu 21. Khi nghe điều con trai làm đối với con gái, David chỉ giận, chứ không có biện pháp kỷ luật nào. Khi Absalom giết Amnon, Kinh Thánh ghi như vậy. Đang khi các vương tử ở dọc đường có tiếng thấu đến vua David rằng Absalom đã giết các vương tử rồi, không có một ai thoát khỏi. Vua đứng dậy, xé áo mình và nằm dưới đất. Hết thảy tôi tớ người đứng chầu gần bên, áo cũng xé rách. Nhưng Jonadab, con trai Simea là anh David, cất tiếng nói rằng, xin Chúa tôi chớ tưởng rằng các vương tử của Chúa đã bị giết hết, vì chỉ một mình Amnon bị chết thôi. Ấy là việc Absalom đã định ý từ ngày Amnon gian hiếp Tama, em gái của người. David để tang cho con trai mình luôn luôn. Absalom trốn tại xứ Geshur 3 năm. Đoạn vua David bỏ, không đuổi theo Absalom nữa, vì vua đã được giải buồn về sự chết của Amnon. Trích Samuel thứ nhì chương 13, câu 20 đến câu 39. Absalom giết em. Nhưng khi David hết buồn rồi, ông bỏ qua việc đó, chứ không kỷ luật Absalom. Một ví dụ khác về David là người cha yêu thương nhưng không kỷ luật con cái là sự việc Absalom phản nghịch vua cha và bị giết. Khi Absalom chiếm ngôi, David và quần thần phải bỏ cung điện chạy trốn. Nhưng khi quân lính dẹp được quân phản nghịch và giết Absalom, David không biết ơn những người trung thành hy sinh để giúp mình, nhưng lại than khóc đứa con phản nghịch. Sách Samuel thứ 2, chương 18 và 19 ghi như sau. Vua rất cảm thương, bèn lên lầu cửa thành và khóc. Người vừa đi vừa nói rằng, ôi Absalom con trai ta, Absalom con trai ta, ước chi chính ta chết thế cho con. Người ta đến nói cùng Joab rằng, kìa vua khóc và than tiếc Absalom. Ấy vậy chính trong ngày đó, sự thắng trận bèn đổi ra sự thảm sầu cho cả dân sự. Vì dân sự đã nghe nói rằng, vua rất buồn bực về sự chết của con vua. Nên nổi trong ngày đó, dân sự lén trở vào thành, dường như một đạo binh mất cỡ vì đã trốn khỏi chiến trận. Vua trùm mặt, la lớn tiếng lên rằng, ôi Absalom, con trai ta, ôi Absalom, con trai ta, con trai ta. Joab bèn vào nhà vua và nói rằng, ngày nay vua làm hổ mặt các kẻ tôi tớ vua, là những người chính ngày nay đã cứu mạng sống của vua, của các con trai và các con gái vua, luôn đến cứu mạng sống của các vợ và hầu vua nữa. Vậy, vua thương những người ghét vua và ghét những người thương vua, vì vua mới tỏ ra rằng những quan trưởng và các tôi tớ của vua chẳng ra chi với vua. Rày tôi biết rõ ràng nếu Absalom còn sống và chúng tôi ngày nay đều chết hết thảy thì vừa ý vua. Thà vua trỗi dậy, đi ra nói những lời dục lòng các tôi tớ vua. Vì tôi chỉ Đức Giê-hô-va mà thề rằng, nếu vua không trường ra thì đêm nay sẽ không còn một người nào ở bên vua, và tai nạn ấy sẽ còn trọng hơn các tai nạn khác đã xảy đến cho vua từ khi thơ ấu tới ngày nay. Khi quần thần giận và nói như thế, vua David mới thôi không than khóc Absalom nữa. Khuyết điểm thứ ba của David mà chúng ta cần tránh, đó là David không làm gương cho con. Đời sống luân lý và đạo đức của David không xứng hợp với mẫu mực của người kính sợ Chúa. Các con của David cũng giống cha, làm theo điều lòng mình ưa thích. Amnon giang hiếp Tama, em cùng cha khác mẹ. Absalom làm nhục các cung phi của vua cha. Adonija thì xin lấy Abisag là nàng hầu của cha. Và Salomon theo dấu chân của cha có nhiều vợ và hầu thiếp. Kinh Thánh ghi như vậy. Ngoài con gái của Pharaoh, vua Salomon lại còn thương mến nhiều người nữ của dân ngoại. Salomon triếu mến những người nữ ấy. Người có 700 hoàng hậu và 300 cung nữ. Chúng nó bèn làm cho người trở lòng. Trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Salomon dụ lòng người đi theo các thần khác. Đối cùng Jehovah Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn lành như lòng của David, cha người. Trích sách Các Vua Nhất chương 11 câu 1 đến câu 4. Thưa quý thính giả, vì những nan đề kể trên, không những gia đình David bị tan rã, nhưng con dân Chúa, nước Israel cũng bị phân chia và cuối cùng rơi vào tay dân ngoại là người Assyri và người Babylon. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình của David và Bathsheba đến đây là kết thúc. Trong chương trình Phụ Nữ Kỳ Tới, chúng tôi sẽ trình bày về những gia đình khác trong Thánh Kinh Cựu Ước. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.